ตาวาติยังเวรติเจตวเนหะนาตะเวริกาตาคาเมรตะโกอัญญะระตะยุวะคาเมหะนาญะนาติยาปิกันตวังยาเยวะกาปัญเจตวะนาโลภะเตวะเยนะระเรนุระตังคะยโตนะคะยโตสะวะนังคะยวะเตวะเอระนะยาคาติเอกมันตังวิโลโกสติระตาตะวันตังกาหายาจะปาติโกเววะมโนสายจังละตังกาลาวิอาเนสโยนาคาธรรมะโสกานังโยวิญญาณกะละโมธรรมะเทวนาจะปาลานังบาลิกาลัยจะเทวนาโจจาจะปูจะมีอาลาเอตังมังกลังโมตะมังปะติโรปะริตะวะโสจะโกเตกะระโกยะคาหาสะสัมมาปะริติเตตมังกลังโมตะมังปะอุสะชัญจะติรปันตะวิญญโยจะสุเตกิโสสุปาติตาชะยาวาจาเรวะนะมังกลังโมตะมังมาสาวิโรปะหานังโมตะนาราสะตังกะโหนะกุลาจะกรรมันตาเอตัมมะนะละโมตัมังดาลัยจะกรรมจริยาจะยาตะกาลัยจะนังกะโหนะวาจาริกะปะเวริเอตัมมะนะละโมตัมังดาลัยติเลระติมาปะมาจะปาลัยจะไรยะโมอาตมะโตจะกรรมเมตุเอตัมมะนะละโมตัมังดาลัยจะปูญายมาโลจะตังตัวติจะตะไยยุตาเจวีระมะสวะนะเอหังกะละโมตะมังคันติยะโตวะจัสสะนาสมนาไหจะละสะละโยเรดะวังนะตะกะเจหิตัมมะกะละโมตะมังสะโกจะรามะจะริยะจะอริยะสัจจะนะตะสะลังวิภาลัตไจจิริยะจะเนตัมมะกะละโมตะมังวัตตโลกะรมเตยะสังยาตนะสัมปติอโรกะวิรจังเกมาเนตังมังกะละวะตะมาเนตาอิตาอิตาตวานะยาตาตามะรายิกาลาปะตะโกเตยะจังวิตังเตตังมังกะละโมอะหัง
เจ้าเถิดเบี้ยทรงเจริญเกี่ย
yam yong ni tong pa ni ang dong thai ye chan pa la bo lang cao thuong nhan yo tan thuong hoa thuong ye kiem ta mong te thai lam dong pa la bo lang cao thuong sống ta mặn thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đồng
tôn cao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ thành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Đây là chương trình Phật mỗi ngày. Hai giờ dẫn từ 7:30 đến 10:00 sáng giờ New York, từ 8:30 đến 11:00 sáng giờ Cali, 5:30 đến 8:00 sáng giờ Paris, từ 2:30 đến 5:00 chiều giờ Sydney, từ 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tâm nhiệt thành kính đảnh lễ chư tôn đức Phật, xin chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ hai 11 tháng 8 năm 2558, đề tài cho giáo trình kinh tập Sư Tạ Ni Ba Tá chương 1 tổng sáng Uraga và Ra Bà kinh kẻ bần tiện sẽ do thượng tòa giác đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành tha sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính tập chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kính tập Sư Tạ Ni Ba Tá, đề tài hôm nay kính tập Sư Tạ Na Ti Ca Ca chương hai tiểu phẩm kinh kẻ bằng tiện. Hòa thượng Thích Tâm Châu dịch viện kính thỉnh thượng tọa khởi siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Tha.
Nam mô Tha.
cái tỷ lệ sự trưởng. Kính chào thầy Tùng Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Và kính thưa quý vị, thế gian thường tình hậu quan niệm kẻ bằng tỷ là người nghèo khổ ăn mặc rách rưới làm cái nghề thấp kém ở trong xã hội, họ cho rằng đó là những kẻ bần tiện. Kính thưa Đức Phật, thì Ngài đã cho chúng ta những điều thật sự khi một người làm theo sống theo những cái ác pháp đó thì mới gọi là kẻ bậc thì tinh thần giáo hội như vậy. Bởi thế cho nên những bài kinh này luôn luôn rọi sáng chúng ta một điều là cho dù chúng ta ở giai cấp nào trong xã hội, thân thế chúng ta ra sao đi nữa, nhưng đối với thân hành, khẩu hành, ý hành mà chúng ta có hiền thiện và làm những việc có lợi mình lợi người, đem đến lợi ích hiện tại và tương lai và đạt đến đúc giải thoát, một tiếng tán thán khen ngợi và người đó không phải là người bậc thiện mà chính là người cao quý. Như tôn giả Upali xuất thân là một thợ hớt tóc cho hoàng cung, khi mà pháo bị hoàng thân Thích Ca đi xuất gia thì ông Upali đã đi theo họ để đến chùa cạo tóc cho những vị hoàng thân đó. Và trở về, nhưng mà Ngài Upali đã khéo suy nghĩ và cảm thấy rằng mình cũng phải xuất gia. Rồi Ngài trở lại và được Đức Thế Tôn cho xuất gia. Chẳng bao lâu Ngài chứng quả là hắn. Ngài là bậc tiền lực đệ nhất và được Đức Thế Tôn một phi dương trước tâm chúng người. Sau khi Đức Thế Tôn di tịch 3 tháng, Tôn giả Ma Cách Bá truyền tập 500 vị A La Hán để kết tập kinh điển của Đức Phật, thì bây giờ chính Tôn giả Upali là người có trách nhiệm để trùng tuyên lại tất cả những giới luật mà Đức Thế Tôn đã chế định, đã quy định. Trong khi tâm luôn luôn dành những sự tôn trọng tuyệt đối đối với Ngài Upali, không có một vị nào có ý khinh thị cho rằng Ngài là kẻ bần tiện, xuất thân bần tiện. Những cái bài học này chúng ta cần phải ghi nhớ, và hôm nay chúng ta tiếp tục học qua những điều mà Đức Thế Tôn dạy rằng đó là những pháp đưa đến kẻ bậc thiện, tác hại cho kẻ bậc thiện. Và bài học này sẽ do thượng tọa Nhất Đẳng Thiện Ân Sư của chương trình hôm nay và thượng tọa tiếp tục giảng cho chúng ta nghe bài kinh này. Xin mời của đến đi đọc cho chánh kinh và chúng ta sẽ cùng đến thượng tọa giảng sư bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy.
Tập thứ 9 chúng ta sẽ suy diễn nhật bài học. Và hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nipata là kinh Cả Bằng Kiện phân đoạn 121, 122, 123. Ai vì ham vật mọn, kẻ đang đi trên đường giết hại cướp vật mọn được biết là kẻ bằng kiện. Ai vì mình vì người hay vì nhân tài sản làm nhân họ nói láo được biết là kẻ bằng kiện. Ai được thấy giữa vợ của bà con bạn thân ép buộc hay ân thuận được biết là kẻ bình tiện. Chúng con cũng thỉnh thần tự giác đẳng sự đi thứ giảng bài học hôm nay là một đức thầy giác.
Một cái đề lệ sư trưởng đề lệ nó tiếp tục tình cho sao hay là tình nói về như cho bình tĩnh. Thứ ba bài kể, bài kể mang số 121, 122 và 123. Và chú gì có một vài câu ở trong những bài kể này. Thì chúng ta ý nghĩa không có tỏ ra. Chúng ta nên nói rõ ý nghĩa từ lời thuật chánh kinh. Bài kệ số 121 thì nói về một người vì tham những vật không đáng, những nhỏ và giết người, tức là đoạt mạng bị cướp của. Về kệ 122 đặc biệt nói về một người vì một lý do gì đó mà làm chứng với lời nói sai sự thật, cố tình nói sai sự thật khi mình làm chứng. Và về kệ 123 có được một người vì cái yêu cầu dục dục mà có quan hệ trái phép xuyên suốt trong 17 bài kệ. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nó dài hơn so với nhiều bài kệ, nhiều cái phần khác. Mỗi một cái bài kệ mang một pháp, mà một pháp như vậy đó có được đề cập đến cái bối cảnh và được đưa ra một cách cụ thể chi tiết. Về điểm này thì rất là thú vị, thú vị và rất là lợi ích cho chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta nói là nói dối thì nói dối đó là một lẽ, nhưng mà nói dối, nói sai sự thật với tư cách là một nhân chứng thì đó là một chuyện không có, không giống như cái nói dối bình thường. Ở đây quý vị, một điều mà chúng ta được biết chuyện của chúng một điều mà chúng ta phải thấy xảy ra ở trong xã hội, đó là ngày nay có những người đôi khi gọi là máu lạnh, đôi khi là vì cái nhìn, cái nghĩ, giáo dục của họ, họ đã làm nên những việc mà có lẽ là chúng tôi sống ở Mỹ này không phải chỉ nghe sự mà cả đã từng biết, từng nghĩ đến ta nhiều thực tử. Họ bán những cái hàng tập hóa, có nhiều khi những người rút họ vào chỉ vì cái 5 đồng, 10 đồng mà họ sẵn sàng bắt súng, họ giết người. Họ giết một người để lấy 5 đồng, 10 đồng thôi, thưa quý vị, tạo ra cái án nào. Và chúng tôi thỉnh thoảng nghe những câu chuyện ở Việt Nam thì đăng trên báo, có những đứa cháu hay có những đứa con nó bị thích chơi game, về nhà xin tiền bà nội bà ngoại không được thì phải giết bà nội bà ngoại để lấy tiền, giết xong chạy ra chỗ chơi game để mà chơi rồi chơi điện tử như là chuyện không có gì. Rồi để rồi những tháng ngày sau đó sống ở trong cảnh buộc lao tù, để rồi những tháng ngày sau đó nó sống cuộc đời còn lại không còn gì hết. Thì thứ gì một người chỉ vì một cái bệnh mọn không đáng gì nhỏ mà có thể giết người, và trong cái sự giết người ấy, thì không cần biết là mình mang lại cái đau khổ cho người khác như thế nào, mà mang lại cái hậu quả cho mình như thế nào. Chỉ đơn thuần là muốn một chuyện rất là thông thường để tạo một ác nghiệp rất là lớn, thì đúng là một người ở đây dùng cái chữ chúng ta dịch cái bệnh viện, thì thực sự nó cái chữ bệnh viện với chúng ta nó chưa đủ để nói về hạng người đó. Chúng ta chỉ nói đó là một kẻ thấp hèn, một kẻ rất là hạ liệt. Dạ. Ở đây chúng ta nói chữ hạ liệt đúng là trong Phật pháp chúng ta hay hơn là chữ bần tiện. Chúng ta không biết chữ bần tiện, chữ bần đó nghĩa là nghèo. Ở đây chúng ta nói chữ hạ liệt chứ. Chỉ đơn thuần là họ lớn rồi nhưng rõ họ chưa đủ lớn. Họ sống như con người nhưng mà họ cư xử không giống con người. Tại vì sao vậy? Một con người mà sống trung bình thì họ thấy rằng từ khi ta đánh đổi thì to lớn thì họ mới là một đánh đổi trung sinh. Ví dụ như đó là chuyện sanh tử để bảo vệ quê hương đất nước này, thì họ phải sống chết về cả thù khỉ, chuyện đó mình không nói. Nhưng mà chỉ chuyện rút 5-7 đồng, 5-10 đồng một người nào đó mà sát xuống bắn người đó thì rõ ràng người đó đúng là một cái hạ liệt. Tại vì sao vậy? Họ không thấy được. Và cái việc làm của họ nó hoàn toàn là một việc thiếu trí, nó hoàn toàn là một việc mà nó không đáng gì để đánh đổi với sự khác. Chúng tôi nhớ một nhà thơ Đồng Lý Bộ cũng có câu là cầm lòng bán cái vàng đi để mua những cái nhiều khi không còn. Người có tiền, có vàng đâu đi bán để mua những cái tầm thường. Nhưng cái câu đó thì câu nói rất là nhẹ. Chúng sinh ở trong đời này thường tại những ác nghiệp rất là lớn chỉ vì cho những điều rất là tầm thường. Những người đó là cực kỳ khí kích. Nó có đáng không? Hoàn toàn không đáng. Và chúng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người đó khi bị bắt, bị cảnh sát bắt hay đưa ra tòa. Họ hoàn toàn có gì để bị minh về hành động của mình, mà họ chỉ sống như là một con thú mà chỉ làm cái gì đó còn phần còn không có nghĩ thì cái việc đó sẽ đi dẫn đi từ đâu. Đúng một sự đánh đổi không đáng. Nhưng một câu hỏi mà mình đặt ra ở tại đây là tại sao cuộc sống hôm nay, xã hội hôm nay lại tạo ra những con người như vậy, tạo ra những nhận thức như vậy? Chứ gì, một điểm mà chúng ta nhìn thấy là đa số những người phạm tội đó là họ không có được thân cận những người hiền, những người tốt. Ở tại Mỹ thì quý vị, chính phủ Mỹ đó không phải là một chính phủ mà người ta đặt nặng về vấn đề tôn giáo, nhưng mà những người mà lập pháp cũng như là những người có trách nhiệm để xây dựng xã hội Hoa Kỳ, họ đều hiểu một điều rằng thiếu một cái hệ thống tôn giáo tốt, hệ thống tôn giáo lành mạnh thì những thành viên ở trong xã hội rất là dễ làm những điều sang bậy, những điều tai hại mà mình không tính. Người ta rất có một đặc điểm chung những thanh thiếu niên phạm pháp, những thanh thiếu niên phạm pháp là cái này đi cướp của giết người chỉ vì muốn kiếm một ít tiền mọn mà để giết người khác, là những em đó không có cái, không có gần, không có cái tính ngưỡng, hay là không có được cái sự hấp thụ gần gũi từ những người lớn và những người tốt. Điều đó nó tạo cho con người chúng ta trở nên là sống mà không cần biết, sống mà bất chấp, sự bất chấp đến nỗi mà kể cả cái hệ quả tai hại xảy ra ngay sau đó đối với bản thân của mình mà cũng bất chấp. Không ban cho chúng ta là sự xa đà này càng lúc càng dữ sợ, càng lúc nó lan rộng ở các cái thành phố, các thị tứ. Và nhất là cũng có một điều đáng buồn, nên chúng ta nhìn lại cái tỷ lệ tội ác xảy ra trên quê hương Việt Nam bây giờ thì chúng ta thấy có một vấn đề là văn hóa, tôn giáo, đạo đức của xã hội đã không có giúp được một sự giảm thiểu những con người bệnh hoạn như thế. Họ có thể giết người, họ thử đoạt mạng người khác vì một lý do rất là tầm thường. Những câu chuyện mà giết người xảy ra nhan nhản trên báo chúng ta đọc được ở trong bài kệ thứ hai thì cái gì nói về cái hạ liệt ấy, thì thay vì mình tìm người, thay vì nhân tài sản làm nhân họ nói láo, thành ra câu làm nhân họ nói láo nên biết trong cái việc mà ngữ pháp như vậy thì nó hơi có vấn đề. Thì ở đây câu đúng nghĩa đó là ai vì người vì mình hay là vì nhân tài sản đó làm nhân chứng nói láo, là nhân chứng không biết, chúng tôi biết được tại họ đánh máy hay sao đó, nhân chứng ở đây là witness, là chứng không nói láo. Chủ đề thì ngày hôm nay nó xảy ra rất là nhiều. Ở trong cái sự vui buồn thương ghét của con người, khi mà chúng ta nói nhân chứng để nó không có đơn thuần là ra tòa làm chứng, và trong đời sống hàng ngày khi cái chuyện nói qua nói lại, mình ghét một người nào đó hay là mình vì cái chuyện gì đó, thì khi mà mình làm chứng hay mình lại không có thấy mình phải nói có hay không thì mình cũng nói thêm nói bớt, nói sao cho cái người kia bị hại. Nhưng vấn đề quan trọng là mình không có tôn trọng sự thật. Thành ra cái sự khác biệt giữa một người có đạo đức hay không đạo đức gì, cái căn bản này có tôn trọng sự thật hay không. Thì tôi nói cũng câu là khi mà mình thương ai thì mình cũng nên biết gì. Khuyết điểm của mình là đúng ra chúng ta không dùng chữ tránh nguyên quân tử trong Phật học, nhưng mà chúng ta nhìn chúng ta nói một chuyện người Phật thiện trí trong đạo Phật là một cái tôn trọng sự thật. Cho dù người đó là người mà mình không thích, người đó là người rất là xấu với mình, nhưng mà cũng không vì cái sự cái không thích của mình mà đứng ra mình làm chứng để mình vu vạ cho người đó, hay là mình làm chứng mình nói để cho người khác nhìn người đó một cách sai lệch. Chúng ta thường bị một cái bệnh, và cái bệnh này là cái bệnh xảy ra rất là nặng ở trong cộng đồng người Việt. Thứ gì, đất nước Việt Nam của chúng ta là một cái đất nước sống truyền nhiên ở trong nhiều cuộc chiến, và rồi cái xã hội Việt Nam của chúng ta là một xã hội bị áp bức rất là nhiều bởi những cái cơ chế cầm quyền. Và cái tâm thái của người Việt Nam đa phần là chúng ta không có thể có được một cái sự công bằng ở trong một cái biểu đạt về thương ghét của mình. Chúng ta có cái bệnh rất là trầm trọng, và thí dụ như mình bực bội ai, mình biết tối chuyện gì đó, chúng ta nói thí dụ như mình quen với ông A, ví dụ ông A được bầu làm hội trưởng ở trong một ngôi chùa hay là một hội trưởng của hội gì đó, thì thay vì chúng ta có thể nói thẳng là tôi không thích ông A vì ông A không khả năng làm hội trưởng, hay là tôi không thích ông A tại vì nếu tôi chọn ông B thì ông B có khả năng hơn, khả năng đầy đầy hơn, thì người Việt Nam không có, ít có người có khả năng nói như vậy. Mà thường là ví dụ như mình không thích ông A làm hội trưởng thì mình lại thêu dọc, tôi biết ông đó hồi xưa ông làm cái này, ông làm cái kia, ông đã từng làm như này như kia, và mình hay có cái gọi là bỏ nhỏ, chúng ta hay nói thêm nó bất kỳ một người nào đó. Và thường khi đa phần là những cái thêm cái bước của người mình đã có, nó có tính cách là thiếu suy nghĩ, thiếu thận trọng, thiếu cân nhắc. Đa phần là cái cách nói của chúng ta là nó có tính cách là nó gọi là nói cái vô tội vạ, mình nói mà không có trách nhiệm gì về cái chuyện mà mình nói, và mình rất là dễ dàng để xem như là mình là một chiến lược. Và giống như là mình là người được mục đích cái gì đó, mà thật sự là không có mục đích, mình không biết, mình chỉ nghe nó đi nó lại thôi. Nó là cái bệnh của chúng ta. Cái bệnh của chúng ta là cái bệnh mà nói chuyện miệng, nói đi nó lại, nói sai sự thật. Và thế dĩ mà chúng ta nói sai sự thật như vậy đó, nó là phát xuất từ chuyện, từ một điều gọi là thiếu tôn trọng sự thật. Thật ra có một người biết một quyển sách nói về đạo đức học Phật giáo này, đó là ông Thích-xê-ra. Ông là một trong những người tây phương nghiên cứu Phật giáo, thì ông nói rằng cái căn bản về đạo đức học Phật giáo đó là tôn trọng sự thật. Cho dù sự thật đó mình nói ra nó làm thiệt hại cho chính mình, cho dù sự thật đó nói ra nó làm lợi cho kẻ thù, thì người Phật tử ở đây căn bản là cũng không là vì như vậy mà không có nhìn nhận. Và ông nói bài học đó là khó đúc lắm chứ không phải là dễ. Ví dụ như một người nói tốt về một cái người mà mình không thích, nhưng mà sự thật người đó họ tốt như vậy thì mình cũng phải chấp nhận người đó tốt. Hay là người đó cũng không chịu mà cái đó là cái sai của mình, chứ không phải là vì người đó thân của mình rồi mình bào chữa mình điện bạch. Nhưng cái khả năng có thể chấp nhận sự thật ở trong rất là nhiều hoàn cảnh đó, nó không có đơn giản. chúng tôi thấy một điều rồi, ở trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam không thì phe phái cái gì cái cũng bị phe đảng, nhưng mà nó không phải là sự thật, và nó không phải là sự thật. Ngay cả quý vị thấy cái đất nước Việt Nam lớn như vậy đó, nhưng mà từ xưa tới giờ đó thì một cái đất nước mà khi mà nói gì cái tốt cái xấu của cộng đồng thế giới thì cũng dựa theo cái lòng tin của phe phái. Chỉ trong những năm gần đây thì người ta bắt đầu nói tương đối cái tốt hơn của các nước tư bản, và người ta bắt đầu nhìn thấy những cái xấu, ví dụ trường hợp của Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng ngày xưa họ nói cách đó, cách tiếng gì nó cách bên lề thôi. Nhưng trong cái hệ thống thông tin của cả đất nước như vậy thì cái nhân bản thân của chúng ta cũng được, chúng ta thường sống trên đất, sống chuyên lập tôn trị, và trong cái tôn trị đó chúng ta nói tôn trị vì thương, tôn trị vì ghét, tôn trị vì sợ, tôn trị vì vô minh. Nhưng mà thật ra để làm một người nói lên lời nói trung thực, nói lên lời nói sự thật, khi mà phải nói một điều gì đó, làm minh chứng, làm chứng một điều gì đó về người này người khác, và biết tôn trọng sự thật, không phải là vì cái sự riêng tư của mình mà vẫn có can đảm nói sự thật, thì điều đó là cái chúng ta gọi là cái tiếng nói của linh đức. Nó không phải dễ, rất là khó, khó lắm thứ gì, rất là khó. Chỉ chắc chắn hay là sự thật ở trong Phật pháp đó, nó bao gồm sự thật ở trong cái mức độ cao nhất mà chúng ta nói là Parabhata Sacca là để giúp người đấy, nhưng mà nó cũng có mang cái hàm nghĩa là sự thật ở trong đời sống hàng ngày, và đồng thời chỉ chắc chắn nó còn có nghĩa là người biết tôn trọng sự thật. Chỉ chắc chắn nó là một cái cơ sở về đạo đức rất là quan trọng, rất là quan trọng đối với những cái văn học Phật ngữ, và riêng đối với Phật giáo thì điều đó trở nên quan trọng. Thí dụ như là chúng ta vì cái vỏ bọc của tự ngã mà chúng ta nói rằng cái mình thấy được cái tốt cái xấu, khi một hành giả đi vào trong cái thế giới của sự tu tập mà hành giả đó có khả năng nhìn là đây là phiền não, đây là pháp hạ liệt, và cái phiền não hạ liệt nó xảy ra ngay trên bản thân của mình mà mình nhận nó ra được, thì người đó phải có đủ cái sự can đảm để dám nhìn, dám nhìn vào cái nhược điểm của chính mình, mình là như vậy. Thông thường thứ gì chúng ta thường nghĩ đến cái tốt của mình và chúng ta rất là sợ, chúng ta rất là sợ để đối diện với cái xấu của mình. Nhưng một khi mà mình bắt đầu một sự tu tập rồi đó, thì cái tốt cái xấu là do chính mình biết. Một hành giả hành thiền ở trong am thất hay là trong rừng sâu, không còn có sự tô tán của người đời, chứ thì em nói được không nhầm gì cái thứ gì cái khó của chúng ta đó là chúng ta thường bảo vệ chính mình tin rằng mình đúng, mình tin rằng mình hay, mình tin rằng mình là người cao quý. Nhưng với một hành giả tu tập thì cái phiền não ra sao mình biết như vậy? Nếu hành giả tu tập thì để cái vui, cái buồn, cái bình thản, cái đi, cái đứng, nằm ngồi, cái cao thượng hay không cao thượng, pháp này là khổ tập diệt đạo hay là pháp này là pháp truyền cải, pháp này là dắt đi, vân vân, thì tất cả đều ghi nhận trên bản thân của mình. Chúng ta không có cái gì để gọi là để bao che, để biện hộ, để đánh bóng bản thân của mình. Cái đó là cái gì rất là quan trọng của thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát. Vì cái khả năng mà nhìn thấy được bản thân của mình có trung thực hay không, nó đến từ cái yếu tố mà chúng ta gọi là sát sanh, gọi là chân thật. Chân thật ở trong đời sống. Vì cái chân thật ở đây đó, nhiều khi nó mang cái tính như là hiền lành, nhưng mà không phải cái chữ chân thật không được nghĩa là cái chữ hiền lành mà không có gian dối, phải là một cái chữ chân thật đúng nghĩa của đạo Phật thì có nghĩa là dám chấp nhận sự thật, thì biết tôn trọng sự thật. Đôi khi quý vị cái ngữ nghĩa trong tiếng Việt của chúng ta không có lộ hết một cái gì đó. Nếu chúng ta dịch cái gì tôi nói một người thành thật, người thành thật chỉ là người không có nói dối, không gian dối, nhưng mà ở chỉ sách chán là còn đi xa hơn nữa, đó là biết tôn trọng sự thật. Cái sự tôn trọng sự thật ở bên ngoài đó, nó dẫn đến sự tôn trọng sự thật của bản thân. Ngày hôm nay mình tinh tấn, mình biết mình tinh tấn, hôm nay mình lười biếng, mình biết lười biếng, tâm mình nó đang hướng thượng, biết tâm hướng thượng, tâm mình thấp hèn, biết tâm mình thấp hèn. Cái biết về cái xấu, cái tốt, cái hay, cái dở trên bản thân của mình đó. Và khi mà chúng ta sống ở trong hai phần của ảo thức đó, thì điều đó nó đòi hỏi một cái sự can đảm, một sự can đảm rất là can đảm để tôn trọng sự thật. Vì điều tôi nói là cái đạo đức học của Phật giáo nằm ở chỗ là tôn trọng sự thật. Thì trong trường hợp này Đức Phật dạy rằng những người vì một lý do gì đó, vì bản thân của mình hay là vì người thân của mình hay là vì lý do tài sản mà làm luân chính sai, để nói sai, thì người đó mới chính là kẻ hạ liệt. Thứ gì chúng ta bước qua bài kệ số 3. Bài kệ số 3 này nói gì? Một ý nghĩa tương đối là quen thuộc là chúng ta các tôn giáo. Nhưng mà rồi chúng ta lại mang nhiều cái định nghĩa rất là khác biệt. Mà đây là một trong những định nghĩa rất là cái gì? Thật ra thì nếu quý vị nào đọc ở trong các bản dịch trước đây của Hòa Thượng Minh Châu, thì Hòa Thượng Minh Châu sẽ dịch Lời Vũ Giới như vậy: một là sát hại sinh vật, hai là lấy của không cho, ba là tà hạnh trong các dục, bốn là nói sai sự thật, năm là sai đấm rừng men rừng nó. Và thỉnh thoảng và thì lại dùng cái từ gọi là qua lại với vợ người, nó có thiến diện, nó không có đủ nghĩa. Mình tại sao mình không biết là tài vậy? Nhưng một điều là thứ gì về điều này chúng ta phải rất là cẩn thận. Tại vì một cái quan niệm về tài danh rất là phổ cập ở trong cái nền văn minh Tây Phương, ảnh hưởng Kitô giáo. Đúng là nó thuộc Kitô giáo, trong 10 điều răn có nói là có một trong những điều trong 10 điều răn của Kitô giáo là không được tài dâm. Như chúng ta thấy không tin cửa kìa, thì chỉ tài dâm đó từ sau này được diễn giải tài dâm không được có quan hệ thể xác ở ngoài hôn nhân. Dạ, ở ngoài hôn nhân, ví dụ một người có gia đình rồi mà ngay cả họ đi đến một nơi nào đó mà có quan hệ thể xác thì ở ngoài hôn nhân có được gọi là, và điều đó ngày nay chúng ta cũng nhẹ nhàng đó đi. Hoặc giả là họ nói rằng nó có một vài cái quan hệ như là với người đồng tính, mặc dù không có gia đình, độc thân nhưng mà quan hệ với người đồng tính cũng gọi là tà dâm. Đó là cái định nghĩa. Chúng tôi ở đây không có mục đích ngồi nói về chữ tà dâm khi tôi á. Những cái quan niệm như vậy thật ra thì nó lại không có, nó không giống như trong kinh điển của Phật giáo. Theo Phật giả là người ta nói về những người chưa lập gia đình mà sống với nhau thì cũng tính là tà dâm. Vì điều đó thì chúng ta thấy riêng trong đạo Phật thì điều này rất là thoáng, là rất là thoáng. Và cái lúc này khi chúng ta định nghĩa về cái giới tà dâm á, thì chúng ta định nghĩa như vậy. Cái vũ giới á, đúng cái giới chúng ta gọi tà hạnh hay là cao mê sinh cha cha. Thứ nhất là qua lại với một người đó, một người đó là thuộc về ai đó, thuộc về ai đó. Thì thú vị về cái ý nghĩa được thuộc về một người khác đó, thì nó là không có trong cái văn học, cái văn hóa của Ấn Độ là người đàn ông thuộc về ai, mà họ tính thuộc người đàn bà thuộc về ai. Người đàn bà thuộc về ai tức là một người có gia đình, là một người đàn bà mà có chồng thôi, một người con gái mà có sự bảo hộ. Dạ, ví dụ như là cái tuổi còn nhỏ ở trong sự bảo hộ của cha mẹ, và cha mẹ không có đồng ý cho người con gái có cái quan hệ nam nữ, thì cái đó mới gọi là tà dâm. Dĩ nhiên cái định nghĩa là cái gì thế rồi, mà đôi khi mình nghe nói là không qua lại với vợ người thì dường như là cái định nghĩa để nó hạn chế. Nhưng mà thì thật ra thì chúng tôi nói một chuyện như vậy là do chỉ duy có hai sinh viên đi học ở trên trường đại học ở Mỹ này. Hai sinh viên một nam một nữ, họ đều trên 18 tuổi. Nói quá giản là thậm chí cả hai họ đều dưới tuổi vị thành niên mà họ cũng quan hệ với nhau, thì điều đó trong đạo Phật không gọi là tà dâm được. Giờ chỉ là không gọi là tà dâm. Hay là một người đàn ông họ có quan hệ với một người phụ nữ, một người phụ nữ đó độc thân không có gia đình bất kỳ hoàn cảnh nào đó, thì điều đó không tính là tà dâm ở trong cái giới của đạo Phật. Thì chúng vì ở đâu thì chúng ta nên hiểu cho rõ thì hiểu cho rộng. Có nhiều khi chúng ta định nghĩa về giới, chúng ta không có hiểu gì rõ về điểm này. Ngay cả người Việt Nam là giới sát sanh hay giới trộm cắp, giới tà dâm, nói dối, uống rượu, thì cái hiểu của chúng ta là cái hiểu chỉ nó chung chung lắm, chứ nó không có tinh tường, nó không có đạt đến cái chỗ này. Chúng ta nắm rõ cả cái chi pháp, cái chi pháp của giới tà dâm, và đặc biệt là qua lại với người nữ, và người nữ đó là người có được cái sự bảo hộ hay là họ thuộc về ai đó. Và do vậy những cái quan hệ mà với những người mà sống giữa những người độc thân như này, chúng ta lấy ví dụ là hai sinh viên cùng đi học và họ cùng lớn lên, đặc biệt ở tại Mỹ này, nhờ cái tuổi mà họ qua tuổi thành niên họ có quyền tự do và họ có cái sự qua lại với nhau, thì cái đó nếu tính theo Kỳ Tư giáo đó gọi là tà dâm, tại vì đó là cái quan hệ là không nằm ở trong phạm vi hôn nhân. Nhưng mà trong Phật pháp thì không kể như vậy được. Và tại vì hai người đó, một nam một nữ, họ đã lớn rồi, họ có trách nhiệm về chuyện của họ, họ sống với nhau mặc dù không có hôn thú, nhưng mà điều đó không gọi là tà dâm được. Ở đây có ba điểm mà chúng tôi nói như vậy, đó là thứ nhất là đặc biệt là khi nói về tà dâm đó là thường người nói về người nữ, tại vì trong cái văn hóa xưa đó, là người nam không có kể là người nam thuộc về người nào, nhưng mà thường kể là người nữ thuộc về người nào đó, là người nữ đó phải là người có gia đình hay là người nữ trong sự giám hộ của cha mẹ, và cái đối tượng đó thì gọi là đối tượng tà dâm, là chúng ta nên hiểu rõ. Và đối với Đức Phật thì nếu một người mà chỉ vì cái dục của họ mà họ có cái quan hệ thì là một kẻ hạ liệt, như là họ không đáng, và không đáng. Đặc biệt là ở đây rất là thường, thường sẽ xảy ra đó, cái gì đó là thường là một người hai vợ chồng đưa một người bạn thân từ nhà ở, thì ông bà xưa nay thường nói rằng nên tránh những cái việc đó, là tại vì cái đôi khi mình chung cái người đó ở bên ngoài thì hai vợ chồng người rất là thân, nhưng mà khi đem về nhà đó, thì cái người bạn thân đó họ có thể chi phối cái cân bằng tình cảm giữa vợ và chồng. Ở đây chúng ta cũng phải nói đến một cái mặt rất là tối của hôn nhân, mặt rất là tối của hôn nhân khiến cho người ta dễ rơi vào tà hạnh, đó là hôn nhân ban đầu thì nó là hạnh phúc, nhưng mà càng về sau này thì nó sẽ bổn phận, ngoài cái bổn phận ra nó dễ sinh ra những cái nhàm chán. Thật ra con người mà hiếm, tức là thường thường là nếu như một con người mà sống ở trong hôn nhân đó, mà họ cảm thấy họ vui hoàn toàn, và do những cái lấn cấn, do những cái buồn chán trong hôn nhân đó, và nếu có những cái gì nó xảy ra thì nó dễ làm cho con người đi ra ngoài cái hôn nhân của mình. Và thường thấy nhất, và thường thấy nhất đó là trong cái thống kê, chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi học psychology trong trường đó, có một bài báo của Redbook, của ông đại sư Redbook, họ chỉ ra, họ thấy rằng những cái những cuộc ngoại tình thường xảy ra đối với những người bạn thân nhiều nhất, và thứ hai là những người cùng sở làm. Nhưng mà đại để là bởi vì người ta thân nhau, người ta biết rõ hoàn cảnh lẫn nhau, bởi vì người ta thân với nhau đó, người ta dễ có những cái thiện cảm ở xa ở gần, và do vậy về việc có thể tưởng tượng những cái thống kê của Hoa Kỳ cho thấy những con số rất là thú vị, là họ nói rằng cái con số người mà bị phạt vì vi phạm luật lệ giao thông ở, tức là chúng ta đi xa vậy mà chúng ta ít bị phạt hơn ở gần, ở gần có khi chúng ta chạy ẩu hoặc là xảy ra xung quanh nhà. Những cái nạn mà giết người đó, giết người xảy ra đó, thì những đa phần đó, những cuộc mà bạo động, đánh đập, thương tích, giết chết người đó, nó xảy ra ở trong gia đình, ở trong gia đình nó nhiều hơn là do người lạ gây ra bên ngoài. Và ví dụ như những cái xô xát giữa vợ và chồng, với con cái rất nhiều hơn, và những cái chuyện mà liên quan đến tà dâm á, tà dâm thực lợi đi là có những quan hệ bất chính của một người có gia đình với một người khác không thuộc, trong giới không phải là chồng hay là vợ mình, thường nó xảy ra với những người trong giới bạn bè, trong cái vòng đại quen biết thân thiết nhiều hơn. Thì đôi khi không có rằng ai được thấy giữa vợ người của bà con bạn thân ép buộc hay ưng thuận, cái chữ thấy giữa vợ người ở đây để chỉ cho cái ai được biết là có quan hệ với vợ người khác, dù vợ đó là của bà con của bạn thân đó, dù là gì đó là ép buộc hay ưng thuận, thì được biết là kẻ hạ tiện. Thì ở đây thật ra nó là một cái thực trạng, một thực trạng rất là cụ thể trong đời sống của con người. Thì bây giờ chúng ta trở lại một cái đúc kết của ba kỳ ngôn ngày hôm nay, nó cũng giống như những điều ngôn khác trong kinh Tát Sa La, là Đức Thế Tôn ngài nói rõ, nói cụ thể. Cái rõ và cụ thể này không phải ngài chỉ đơn cử có hành động, mà ngài còn nói về cái bối cảnh của hành động, nói lên cái động lực đằng sau đó. Có người giết người, nhưng mà giết người rút của chỉ vì một việc tầm thường, một vật mọn không đáng. Như một người vì gì khác, vì muốn cướp 20 mỹ kim, 5 mỹ kim mà sắp xuống bắn một người đang bán hàng, bắn chết vừa bán hàng, thì Đức Phật nói cái tâm thái này có vấn đề. Theo học giả là một người cố tình nói sai sự thật ở trong cái phương diện nhân cách, cái quyền lợi bản thân, hay là vì một cái quyền lợi tài sản, hay là vì thương ghét gì đó, thì cái đó là cái hạ tiện. Và rồi cũng trong trường hợp một người vì những cái thú vui tầm thường nhiệt dục mà lại có quan hệ bất chính với vợ của những người bạn thân hay những người bà con cứ là trong cái vòng quen biết của mình, thì Đức Phật ngày đó là người đó là người hạ lực. Nói tóm lại là ở trong cả ba cái bài kệ này cũng như tất cả bài kệ trước và bài kệ sau đó, khi Đức Phật đề cập đến một cái sự việc nào thì ngài có đề cập đến cái bối cảnh của sự việc đó để cho chúng ta hiểu rõ hơn về điểm này. Và ba bài kệ này thì đặt cái vị một điểm đó là ở trong truyền thống xưa, ở trong truyền thống xưa thì kinh Ca Sa La hay là kinh Cả Bần Tiện này cũng dùng là một bài kinh Paritta hay là kinh Cầu An hay là kinh An Lạc. Tuy nhiên gọi là kinh Paritta là bởi vì nói rằng một người nào mà nhận thức đúng đắn về những pháp này thì người đó sẽ làm hiển hiện cái năng lực của chân pháp. Chân pháp ở đây tức là những cái pháp có giá trị chân thực thì nó có năng lực để bảo vệ. Do đó nếu quý vị sang Tích La, đặc biệt là ở một số các mùa lễ như là lễ Phật Đản hay là có cái lễ Tăng Y hay là lễ Cầu An, thì người ta tổ chức tụng kinh Paritta trọn cả có khi là một đêm hay là tụng một tuần lễ ở tại chùa, thì bài kinh này chắc chắn là một ở trong những bài kinh được tụng đọc. Thì thứ gì chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện ở tại đây về ba cái đoạn 121, 122 và 123 của kinh kinh Ca Sa La. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Hôm nay chúng ta có sự tọa thời siêu ở trung tâm của có sự trưởng, nhưng mà biết là sự trưởng hôm nay có khỏe không? Nếu sự trưởng khỏe, sự trưởng hoàn hình cho chúng không biết thì chúng con thân sự trưởng có để được pháp tính. Bây giờ thì thứ gì có lẽ chúng ta bắt đầu với thảo luận hôm nay với để được pháp tính. Để được pháp tính có nghe được không? Xin để được pháp tính hoàn hình cho biết nếu để được pháp tính nghe được. Để cái tính không nghe được. Và thưa tôi sư, không biết tôi có nghe được và có thể trả mở đầu của thảo luận ngày hôm nay không? Dạ vâng. Lúc này mình tìm thưa tôi sư tốt rồi. Và thưa tôi sư, chúng ta nói về pháp sắc chắc, pháp tinh thần. Có nhiều người hiểu chỉ chân thật như là sự thật thà, và nói về sự thật thà thì người ta nói người không có thông minh lắm. Nhưng mà cái pháp chân thật nào mà nó đi với lý thuyết, và cái pháp chân thật nào mà nó đi với cái sự cơ khảo, làm sao chúng ta không biết gì nữa? Xin cái tính thật đó.
Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa các thầy, thưa quý vị, ở trong cái việc chúng ta có cái chữ thật thà, cái chữ thật thà nó không phải là cái sự chân thật. Mới nghe qua thì chúng ta nghĩ rằng người thật thà là cái người chân thật,
Nhưng mà ở đây chúng ta cũng biết rằng cái pháp chân thật, một đức tánh hiện pháp, thì cái pháp chân thật đó nó phải đi với lý trí. Thế nào là cái sự thành thật đi với lý trí và sự thành thật đi với sự khờ dại? Ở đây cũng chỉ một người có cái tính tư thật bằng lý trí có ba cái dấu hiệu. Thứ nhất, là cái sự thật đó họ nói một cái đúng rồi, không phải là nói phi rồi. Chúng ta có nghe cái câu chuyện mà một bên già kia anh, người ta cho rằng anh ta thật thà, nhưng mà cái thật thà của chúng ta thì nó đem đến cái sự tai họa cho chúng ta. Vì người ta nói những cái chuyện mà nó không có hợp thời, không có đúng lúc, cho nên khi mà đi đâu thì vợ phải căng dặn anh đi đến anh im lặng đừng nói gì hết, anh mà nói ra thì sẽ là khi người ta, cho nên ta nghe theo cái lời mời. Một hôm đi đến Alphonoi, con của một người hàng xóm, anh ta chỉ biết để đi đến im lặng tặng quà rồi trên bộ đó ăn thôi. Thì người ta thấy chúng ta hôm nay rất là dễ thương, ngồi trên ta hay nói chuyện nhảm chuyện bệnh, bữa nay rất là dễ thương, cho nên xem trình của nhà cũng có cái sự hài lòng. Nhưng mà khi ta ăn xong rồi cái ta lúc mình đứng dậy ra về thì ta nói hôm nay đi đến ăn của đôi cháu, các bà con lập chứng dịch là từ đầu đến giờ tôi im lặng không nói gì cả, sau này rủi mình nói có mắc dịch mắc gió thì chết, thì đừng để đổ thừa rồi thì đưa cái gì. Anh ta nghĩ sao thì anh ta nói vậy, mà khi anh ta nói thì là khi chủ nhà ghê gớm lắm, con của anh ta mất thử lâu mà nấu chưa, anh nghĩ sao nói vậy, nhưng mà nói không đúng lúc, nói không đúng thời, cho nên thành ra cái sự thành thật của chúng ta, cái sự thật thà của chúng ta nó trở thành cái lời mở càng gỡ của một kẻ khờ hạo. Đó là cái điểm thứ nhất là chúng ta so sánh á, để cho ta biết cái trường hành thật. Ta đi dưới cái trí và trường hành thật đi dưới trường thần thật là cái lời nói phải học thời. Một người nói lời nói thành thật, cái điểm thứ hai nữa mà chúng ta nói được ở đây là cái lời nói hòa nhã, không có nói thù ác. Có lắm khi quý vị người ta cứ nghĩ rằng một người có cái tánh bộc trực, thẳng thắn, đó là một người chân thật. Nhưng mà một người bộc trực quá, có lúc cũng làm cho người khác khó chịu, bởi vì cái lời nói của người ta không có khéo nói. Anh ta nói là cho người ta nghe, người ta cảm thấy khó chịu trong lòng, bởi vì cái lời nói mặc dù nó thẳng nó thật, nhưng mà nói bằng cái tâm bực bội, sân giận vân vân, thì cái thái độ đó không phải là cái thái độ thành thật có lý trí. Một người mà nói, một người mà có được cái tính thành thật có lý trí, người đó chỉ giữ cái khuôn lề là nói đúng sự thật, không có nói sai. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái lời nói ra lúc nào cũng phải có cái sự ôn hòa. Khi người nghe dù cho mình có xây dựng thẳng đi nữa, người ta nghe thì cũng mát dạ, bởi vì cái lời nói của mình nó dịu ngọt, thành thật mà dịu ngọt, dùng cao ngôn ngữ từ mà nói chứ không phải là nói thẳng thừng độc ác, thẳng thừng như tát nước vào mặt người ta. Thì trong trường hợp đó, cái sự thành thật này nó thiết lý trí. Vấn đề thứ ba nữa là cái gì? Một người thành thật mà có chí trí, là người đó chỉ nói khi nào cái điều đó có lợi mình, có lợi người, hoặc là lợi người nhưng mà không hại mình, hoặc là lợi mình mà không hại người khác, thì cái lời nói đó là cái lời nói thành thật có lý trí. Bởi vì có những lúc không biết cách nói, cái sự thành thật đó nó sẽ làm, nó sẽ gây tai hại, tai hại cho bản thân, hoặc là cho tai hại cho người khác, nhất là người thân ở trong nhà. Thì trong trường hợp này thì cái đó là cái sự thật thà mà khờ khạo, chứ không phải là cái sự chân thật của lý trí. Như vậy thì ở đây thì chúng ta chỉ nói gọn lại là cái sự thành thật vì cái lý trí có trí tuệ, cái sự thành thật đó là nói hợp thời, nói dịu ngọt và nói hữu ích. Còn nếu mà thành thật nhưng mà nói phi thời, nói không đúng lúc, hoặc là nói thẳng thắn mình hàm hồ, hoặc là nói thật thật mà đem đến cái sự hại cho người khác hoặc là đem lại sự tai họa cho mình, thì như vậy rõ ràng cái sự thành thật đó nó không phải là sự thành thật gì mà đi tìm. Tuy nhiên trong cái điều thứ ba đó, chúng tôi cũng xin nói rõ thêm cái điều này như thế. Cái điều thứ ba thì còn có, còn phải nhắc lại trước Bồ Tát Thuyền Đắc tiền thân của Đức Phật. Lúc bây giờ khi mà Lâm Vương muốn nghe vị đại nhân Bồ Tát này thuyết pháp nên muốn mời vào, mời xuống đi Lâm Cung, thì lúc đó Bồ Tát Phun Đá là quan hệ thần của một vị vua ở trong quốc độ, thì Lâm Vương ở biến hình của chàng thanh niên đi đến vào cung, biết là Đức Vua là người thích đánh cờ cho nên mới đánh cờ của Đức Vua, và cái sự thắng thua đó nó có cái điều kiện giao kèo với nhau. Nếu như mà Đức Vua thắng thì anh ta sẽ tặng cho Đức Vua viên ngọc, nhưng mà nếu như Đức Vua thua thì anh ta muốn lấy bất cứ cái gì cũng được. Ông vua đồng ý, nhưng mà ông vua cũng giới hạn là mặc dù nếu mà người thắng trận người lấy cái gì cũng được, ngoại trừ là không bắt cảnh, không bắt người hoàn toàn thân nhân của cảnh thì được rồi. Thì thứ nhất gì, làm sao mà Đức Vua có thể thắng được một loài có thân nhân được, cho nên liên tiếp ba gián sợ của Đức Vua cả. Khi đó Lục Vương này mới nhắc lại cái lời hứa thì vua chấp nhận. Anh ta muốn xin là tôi muốn bắt quan đại thần của đại vương là Phu Đi Đá đem đi. Thì thứ gì, quan đại thần Phu Đi Đá là vị quân sư, là vị thầy bên cạnh của vua. Bất cứ việc gì Đức Vua cũng hỏi ý kiến cái vị đại thần trí tuệ này, cho nên nếu mà mất vị quan đại thần đó thì Đức Vua như là mất một cánh tay hay là mất một con mắt, cho nên Đức Vua mới chống chế lại. Là Đức Vua nói rằng khi nãy cũng có nói là ngoài hoàng thân quốc thích mà Phu Đi Đá, vì gì thuyết Phu Đi Đá lại là hoàng thân, tức là thân quý của vua, thì lúc bây giờ là vua mới nói nghe đâu mà vị trí này chỉ nói như là chân thật thôi. Bây giờ xin phép để được gặp thì có lẽ thành do hỗ trợ ra lẽ ngài có phải là hoàng thân quốc tích hay là chỉ là tôn thần của vua thôi. Thì thưa quý vị, trong những đức của các ngài biết rõ, nếu mà ngài nói dối rằng là ngài chính là hoàng thân quốc tích thì ngài chắc chắn là được thoát nạn, được an toàn. Nhưng mà vì cái tinh thần câu mật của một vị Bồ Tát không cho phép ngài nói dối đó, cho nên khi được hỏi thì quân sư Phu Đi Đá trả lời thành thật rằng: ta chỉ là tôn thần của phụ vua chứ không phải là hoàng thân quốc tịch. Thì thứ gì? Nghe nói vậy, cái chàng thanh niên này quá đổi vui mừng và một vua phải giữ theo lời hứa mới dẫn nhà hiền thiết Phu Đi Đá ra đi. Thì bây giờ ngài đi, nhưng mà trên đường đi này ngài có cảm giác cái người này không có ý với ngài, do đó ngài gặn hỏi. Thì chàng thanh niên đó hiện nguyên hình và nói rằng là: tôi chỉ theo cái mệnh lệnh của Hoàng Lâm Vương đi tới thì thỉnh ngài về Lâm Cung thuyết pháp cho công chúa nghe mà thôi, chứ không có ý muốn hại ngài. Thì lúc bây giờ Bồ Tát Phu Đi Đá ngài nói chuyện ấy rất là dễ, phải hướng với vua thì ta sẽ tìm cách để xin phép vua đi, ngày ngươi bài chi cái chuyện đó đánh cờ vua. Như vậy nói rồi ngài cũng đi theo xuống dưới Lâm Cung thuyết pháp thì công chúa nghe. Sau đó Lâm Vương ban thưởng trọng hậu một ngà châu báu rồi đưa ngài trở lại ở người. Thú vị, có những trường hợp mà chúng ta biết rằng cái sự thành thật nó đưa đến cái sự tai hại, nhưng mà đối với vị Bồ Tát, một người tu pháp chân thật, thì vị đó dù biết là có hại cho mình, hại đến bản thân, nhưng mà phải nói về chân thật, cái hà một cách khờ khạo, mà có ý chí, chưa ý chí nữa, ngài tôn trọng cái pháp chân thật, quý trọng cái pháp chân thật, vì ngài có cái tâm nguyện thực hành cái pháp chân thật đó, cho nên ngài muốn không muốn phá vỡ cái đức tánh thiện pháp này, ngài chấp nhận đánh đổi và hy sinh mạng sống để giữ được cái pháp chân thật. Thì đây là một cái trường hợp đặc biệt, không phải nằm ở trong cái điều thứ ba mà tôi trình bày. Đó là một vài lời chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận mà thủ tướng các bạn vừa vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Sau tôi kính thưa sư tổ cô sư, xin được hỏi quý vị hiện nay thì tôi cũng có mặt sự tưởng nhưng mà không thấy sự tưởng rõ lên và không bắt giả chỉ có chú tư là tư tổ tư sư thôi và thấm tư tổ tư sư.
Hôm nay cũng như ngày hôm qua ở trong rừng sinh hoạt chỉ có hai nghe chúng ta thôi, nhưng vì thượng tọa vừa giảng bài xong
nên chúng tôi là sẽ trả lời những câu hỏi của thượng tọa. Sau ba câu hỏi đó là thượng tọa đã khỏe thì chúng tôi sẽ nêu câu hỏi cho thượng tọa. Còn thứ tư xin kính thỉnh thượng tọa giải đáp.
Thưa tôi từ xưa, bây giờ tôi xin muốn sư đệ nêu một câu hỏi nữa cho sư huynh rồi. Sau đó sư huynh nêu câu hỏi hay là sư huynh muốn nêu câu hỏi bây giờ? Tôi là sư huynh muốn hỏi thêm một câu nữa phải không? Phần phần đại thì nghe hơi chậm hơn. Bác sĩ Vinh, chúng ta thấy một chuyện mà thông thường có rất nhiều chúng sanh tạo cả chuyện là vì cái bản chất, bản chất của họ như vậy. Ví dụ như là những người cọp đeo giết con này con kia để ăn thịt thì biết rằng nó sinh ra đời đó, nó phải ăn thịt từ đó, nó phải giết con này con kia để nó ăn, thì chuyện tự nhiên. Và người ta nói rằng nếu một người mà sống ở trong tình độ mà tự nhiên ấy, là phải cái gì họ sinh ra ở vùng đánh cá, họ sinh ra ở vùng quê mà phải sát sinh thì nó cũng là sự tự nhiên của họ. Tại vì mưu sinh, mưu sinh giống như con vật vậy đó. Thì có nhiều người họ cho rằng nếu một người mà sát sanh vì lý do sinh kế, vì sự mưu sinh như con vật, nó khi sang màu thì dân cột cũng đeo gì, cái nghiệp sát nó thấy như vậy mà nó nhẹ hơn là một người mà có điều kiện đầy đủ, không có nghèo, không đói, nhưng mà thích đi câu cá, thích đi câu cá đi còn vui thì nhiều tặng hơn. Sư huynh có đồng ý với chuyện đó hay không? Cái tỉnh thì tội cái gì?
Cảm ơn sư đệ nêu khổ. Đây sư huynh xin trả lời cái câu hỏi này. Đối với một người mà họ bị mưu sinh vì sự sống mà họ sát hại sinh vật, thì với người đó chúng ta sẽ thấy có rất nhiều hạng người. Có người thì dựa vào cái việc mưu sinh để mà sát hại sinh vật với một cái tâm tàn hại, xem thường nào sống chúng sinh khác. Còn cũng có một những hạng người khác do vì cái sự sống kỹ năng mà họ phải đi sát sanh, bị câu cá gì bắn chia thôi thôi, nhưng mà họ luôn luôn có cái sự suy nghĩ, họ biết đó là một điều tội lỗi, nhưng mà bây giờ không làm như vậy thì không có cái gì để sống, cho nên buộc lòng họ phải làm. Thì với người này thì nó lại là khác. Cho nên đối với người vì cái sự mưu sinh, vì cái sự sống mà họ tác tâm, thì nó còn phân ra nhiều cái tâm lý khác khác nhau. Trong khi đó thì một người giàu có đủ phương tiện để sống, nhưng mà vì muốn tiêu khiển nên họ đi câu cá của ông Thi. Rõ ràng họ chỉ có một cái tâm lý là muốn sát và chúng sanh, lấy cái tình giết cho chúng sanh để làm cái thú vui, làm cái trò tiêu khiển. Như vậy thì hai người này nó hại liệt hơn. Người mà vì cái sự vô sinh mà cố tác không xúc sắc thương những cái sinh vật khác, cái gì ăn được thì giết, thì cái người đó cũng hạ liệt. Hai hai người đều hạ liệt hết. Còn riêng về cái người vì cái sự sống mà phải sát sanh, nhưng mà họ vẫn có cái nhận thức rằng sống cái chuyện này thì mình sẽ gây vô nhiều tội lỗi, họ biết rõ điều đó. Thì như vậy người này có mang quả của ác nghiệp sát sanh, nhưng mà bù lại là họ vẫn có được một cái lý trí đạo đức về sau. Ở đây chúng ta cũng thấy rất nhiều trường hợp có những vị kiếp chót đắc a la hán, nhưng mà các vị đó vẫn phải bị quá nghiệp, như là sự bệnh tật hoặc là thương tích vân vân. Thì bệnh tật hay là thương tích đều là do quả nghiệp của quá khứ mà vị đó đạt là, nhưng mà bù lại là vị đó có được một cái khả năng trí tuệ, giác ngộ được chân lý để thành tựu quả vị a la hán. Thì chúng ta nên biết rằng khi còn là của chúng sinh hữu tình có những tính giác ngộ, nhưng mà cái vị giác hữu tình đó nó vẫn làm những cái điều được xấu, được bất thiện, nhưng mà mỗi lần làm xong thì ở vị đó cũng đều có một cái ý suy nghĩ, có cái tâm hối hận, ân hận vân vân. Thì như vậy nó có khác một chút. Cho nên khi mà một người Phật tử chúng ta tu tập nếu chúng ta thuần thục trong thiện pháp thì chúng ta ưa thích trong thiện pháp, có một vài cái cảnh ngộ một chiến thì chúng ta phải lao đầu vào cái điều ác để bất thiện. Chúng ta đừng nghĩ rằng là hãy chiến mà vẫn làm là tội nặng hơn là không biết mà làm. Cái điều đó cũng chưa hẳn đúng quý vị, bởi vì ở đây theo cái điều pháp thì pháp bất thiện mà vô trợ, tâm bất thiện đó cái quả nó nặng nề hơn tâm bất thiện hữu trợ. Một người mà có cái ý khác là giết hại chúng ta khác, nhưng mà với cái tâm hữu trợ, bởi vì họ còn có một chút lý trí cơn chánh đã, họ biết khắc tâm, thì trong trường hợp này dù sao đi nữa tâm bất thiện cũng nhẹ hơn là cái tâm bất thiện hỗ trợ, nhẹ hơn là một người mà họ có ác và ý, họ không tin tội phước rồi họ thỏa mãn cái thú tính sát sanh của họ, thì họ cứ là mà họ không được biết là cái chuyện đó là họ không biết cái chuyện đó là cái chuyện nên làm hay không nên làm. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rõ ràng là một người mà họ vì cái sự sống mà họ sát sanh đó, còn có thể có trường hợp nó nhẹ tội hơn
Còn đối với người mà họ có đủ điều kiện sống, nhưng mà chỉ vì để thú điều kiện của họ nhất thời nhàn rỗi mà họ làm những cái điều sát sanh như thế đó, thì nghĩ cái nặng hơn. Cho nên ở đây như chúng ta phải có cái sự suy tư. Có lẽ là bây giờ sư Vinh sẽ hỏi định một câu, không biết là sư đệ có qua kỹ để trả lời hay không. Ở đây ở trong các cái tuần trước cũng đọc bài kinh này ở đoạn thứ hai, đoạn 117. Bài kể rằng ai ở đây hại vật một sanh hoặc hai sanh không thương xót hữu tình, được biết là hạ tỳ. Cái chỗ này về khi nãy thì để có nói cái chữ bất thắng lắm, dịch là cái chữ hạ tỳ hay hạ liệt, thì ta hay hơi chữ bậc tỳ. Bậc tỳ thì nghe nó gương cái chữ, chữ bậc tỳ có nghĩa là nghèo mà sống gọi là bậc tỳ. Chữ bất thắng lắm thì dịch là hạ tỷ hoặc là ti tỷ cũng được. Thì ở đây muốn hỏi sư đệ giải thích gì tỷ tỷ ai ở đây hại vật một sanh hoặc hai sanh. Một sanh hoặc hai sanh là ý nghĩa như thế nào, sư đệ qua việc giải thích cho đại chúng được rõ cái ý nghĩa này. Sư đệ có nghe được rõ không? Xin mời sư đệ.
Giờ cái bậc sư huynh là ở đây cái chữ chỉ hai chân, chúng ta chỉ đi chân để chỉ cho các người loãng thai, loãng sanh. Người loãng sanh tức là sanh ra bằng chính. Khi nó sanh ra bằng chính và cái chính nở ra thì nó được sanh một lần nữa. Thật ra trong kinh chỉ đi chân thì chỉ cho là thai sanh hay là loãng sanh, nhưng mà khi tôi dịch một sanh và thai sanh đó thì nghe nó sát tăng nhưng mà nó thì có biểu chứ. Ở đây thì có nhiều người thứ gì cái tính mà người Phật tử mình nên ăn đó, đó là cái tính đó là trứng không có trống, và trứng không có trống ăn được. Như cái gì nào mà ở miền quê thì cái gì biết là con gà gà và chứ tôi không rõ là một số cái loại gia cầm khác như thế nào, nhưng mà đặc biệt là con gà con vịt các gì nó có thể sanh ra trứng mà nó không cần con trống. Nó chỉ khác nhau là cái trứng mà có trống thì nó nở thành con được, và cái trứng không có trống tức là con chi trứng mà nó có trống nó trở thành con. Thì trong trường hợp mà trứng mà trí nghệ ngày nay mà chúng ta thấy họ bán họ bán ra các siêu thị đó, rồi tất cả để tiêm trứng không có trống, tại họ nuôi những con gà mái để cho nó sanh trứng, và cho trứng thực sự rất là an toàn. Nhưng mà nếu chúng ta ở ngoài ở miền quê thì chúng ta phải cẩn thận lắm. À, về cái cách này thì dạ không, cái trứng bì giữa nó là khác, trứng bì giữa là trứng ung khác, cái trứng không có trống trứng là con gà đó nó không có giao phối với con gà trống, nó sinh ra trứng. Thì nếu mà ở miền quê mình cái này nói không biết là cái gì đúng không, mình cầm cái trứng mình đưa lên ánh sáng mặt trời đó, rồi mình thấy nó có một cái quần đen ở giữa, quần đen ở giữa là trứng có trống, còn khi mình nó không có quần đen thì là nó không có trống. Dạ. À, cái trứng mà không có trống thì ấp vài nó cũng không có nở con được. Dạ. Rồi cái trứng không có trống thì là trứng. À, như ngày nay hầu hết cái trứng này cũng chỉ nghệ mà chúng ta ăn thì ăn được một cách an toàn. Thì thông tin nó có một số trường hợp mà những người họ họ đi lạc một cách hoang đảo, hay là họ họ ở trong cái hoàn cảnh nào đó họ đi truy tìm những ổ chim để họ ăn, thì thật ra thứ gì chúng ta có xem những cuốn phim tài liệu thì chúng ta mới thấy rằng ngoài cái chuyện sát sanh, tức là mình ăn trứng có trống là nó tư liệu sát sanh đó, nó còn có một cái điểm nữa đó là đa số các sinh vật mà nó sinh ra trứng thì nó bảo vệ con của nó rất là kỹ, cho nên khi một khi mà cái trứng mà nó bị người ta lấy đi đó, thì cái con chim mái đó, nó đau khổ lắm, và thực sự nó rất là đau khổ, và nó tạo ra nhiều cái ác nghiệp về phương diện này. Nên ở trong kinh cũng nhắc có trường hợp có những người họ tạo ác nghiệp là do họ ăn, họ chưa muốn ăn trứng, đến đổi mà về sau giờ sinh ra đời thì họ không có con được, hay là vô sinh, cho dù họ rất không muốn có con nữa thì họ cũng không có con được. Thì câu kệ mà thường vợ về siêu có hỏi thật là, thì chúng ta phải dịch lại cho nó rõ nghĩa là ai ở đây hại vật và thai sinh hoặc là ngoạn sinh thì không thương xót hữu tình, được biết là hạ tiện. Thì câu đó chúng ta có thể trả lời một cách đại khái là như vậy. Chứ mà chúng ta từ xưa thì còn có thì còn có nghe được mà chắc phải tính, thì còn từ xưa trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Tại vì hiện đại ở trong của chúng ta thì có dạ. Chúng ta từ xưa khi mà mình đề cập đến một sự việc này đó, là có những người ở trong cuộc đời này họ tạo một cái ác nghiệp gì đó, mà ở trong ác nghiệp đó họ thường là do cái hoàn cảnh, do cái sự bắt buộc mà họ phải làm. Ví dụ như họ là một đau khổ thủ thì họ phải giết người, hay hoặc giả là họ là một người lính ra trận thì phải bắn giết, hoặc giả là cái gì đó là ở trong cái bổn phận của họ mà họ phải làm, mà do người khác sai sử. Thì trong cái việc mà làm tạo ác nghiệp mà do theo cái mệnh lệnh, tức là mình không muốn làm mà người khác khiến mình phải làm đó, thì phải chăng là Ngài Xá Lợi Phất đã có lần Ngài từng nói rằng chính vì do người khác sai khiến mình làm, mình bắt buộc phải làm vì cái mệnh lệnh của người khác ấy, thì cái việc nó có nhẹ hơn, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Phật Sư.
Tất nhiên là khi mà tôi đã trên một tá một
vì Đức Vua chánh pháp, ngài đã giải thích trả lời quý vị là đúng rồi. Ở đây chúng ta cũng nên kiểm chứng lại ý nghĩa này qua kinh điển Phật vô. Thì tình hình khi thu vi công an của đêm qua đánh người ta bị theo ta nói với sự cố ý là gì? Người này không muốn làm cái việc đó, nhưng mà chỉ vì mệnh lệnh của người khác thì trong trường hợp đó nó lại mang một ý nghĩa là họ làm bằng cái hay tâm bất thiện hỗ trợ. Và tất nhiên tâm bất thiện hỗ trợ như là tâm sân hỗ trợ, các thanh là phải còn tâm sân, cái tâm khó chịu, cái tâm không có vui vẻ gì, thì cái tâm sân hỗ trợ đó đương nhiên quả vì sẽ nhẹ hơn để là tâm sân vô trợ ác tăng thời ta. Chúng ta nói thì nói như vậy, nhưng mà tâm này cực nhại chúng gì, chúng ta cũng không có lường trước được một người do mệnh lệnh mà họ phải đi làm gì đó, lâu ngày họ thành đến thói quen khát báo, họ lấy cái việc mà giết đó để làm cái niềm vui, giống như là một con chó săn được huấn luyện theo mệnh lệnh của chủ rồi dẫn nó đi săn, thì xem ra con chó của đẻ là nó phấn khởi lắm, nó chạy một vòng, nó đi săn lùng, nó sổ lên những cái chỗ không có kềm chế được. Thì như vậy rõ ràng ở đây mặc dù có người họ làm theo mệnh lệnh, nhưng mà người đó họ vẫn có cái sự thỏa thích trong cái việc ác đó, việc sát sanh đó. Như vậy thì cái quả gì vẫn nặng như thường, chứ không phải là làm cho mệnh lệnh rồi ấy thì xem như là chúng ta cho rằng là họ nhẹ nhẹ hơn như người khác như vậy. Cái đó còn tùy tùy theo cái trạng thái tâm của người ấy. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói một điều là phải như thế nào để chúng ta thận trọng khi mà chúng ta muốn nhận xét một việc. Thì tất nhiên trong cái trường hợp mà đau khổ khổ lan đát hay là ngao ngao cung cấp khi mà đau khổ khổ đó ông cúng dường Đức Mẹ Ta Lợi Phất vẫn có hỏi ngài cái việc của ông ta, thì ngài Ta Lợi Phất ngài nói như thế để cho ông ta được an tâm,
rồi ngài thuyết pháp của ta tiến vào tu đường quần. Nó có một trường hợp khác cũng tương tự, nhưng mà nó lại cái thế khác, không phải là người khác ra mệnh lệnh, mà chính vua Ashoka lại ra mệnh lệnh. Lúc bây giờ vua Ashoka vua được đã biết Phật pháp, và vua nhận thấy rằng bây giờ các vị tu sĩ của Phật giáo có kẻ giả mạo trà trộn, mang hình thức là một vị tỳ kheo Phật giáo, nhưng mà vì đó không phải là vị tỳ kheo. Đức vua ra mệnh lệnh cho quan đi rồi bắt giữ vì sa môn giả hiệu này. Ở tiên quan đó, ông đi một vùng khác ở các nơi. Khi ông đi vào rừng, ông hành quân trong rừng, ông gặp các vị nơi tỳ kheo. Những vị sống ở trong rừng thì thường thì các vị đến đúng cái thời gian cạo tóc có thể các vị mới cạo. Một là để cho nó để khỏi bị lạnh đầu, hai là tại vì các ngài kiếm phương tiện khi mà sống xa lạ mặt, ngài không có đồ cạo tóc này, để tóc hơi dài chút thì tưởng lầm là ngoại đạo, cho nên quan ra lệnh giết hết những người có tính người. Thì vô tình chúng ta giết rất nhiều vị tỳ kheo trên chính trong Phật giáo. Sau đó đức vua phát hiện ra việc làm của các quan theo cái mệnh lệnh của mình, đức vua rất là hối hận. Đức vua mới hỏi một vị trưởng lão rồi là của ta, thì ngài trả lời, ngài hỏi rằng đại vương có cố ý ra mệnh lệnh giết chết những vị tỳ kheo đó không? Nói thật ngài chẳng không có, không có cố ý giết, không có cố ý ra mệnh lệnh giết gì. Thì vị trưởng lão mới nói rằng nếu đại vương không có cố ý thì đâu có phạm tội sát sanh, đâu có gây giết hại vị tỳ kheo. Nói như thế để cho đức vua có thể an lòng, và thật sự là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta trở lại cái câu hỏi một người sát sanh vì làm cái mệnh lệnh của người khác thì quá nhẹ chứ, có nhẹ hơn không? Chúng ta nói nếu như mà đúng làm theo cái mệnh lệnh của người khác và khi làm với tất cả nghĩa cử, làm để cho có làm thôi thì như vậy nhẹ nhẹ. Còn nếu như mà vì đã có mệnh lệnh rồi thì người đó thẳng tay để mình phát tranh, để mình giết hại người khác, thì như vậy một mặt thì do có mệnh lệnh làm, như một mặt thì do cái tâm cuốn sách mạnh mẽ, thì đương nhiên người đó phải chịu quả nghiệp nặng rồi. Ý nghĩa này chúng tôi được xin được trả lời bằng cách phân tích như thế. Chúng tôi xin chấm dứt cái câu trả lời đây. Kính bạch thượng tọa giới tẩm, hiện tại đã thấy có đại đức pháp tính vào rung, không biết đại đức pháp tính có nghe được không ạ? xin hỏi một lần nữa để chúng ta tính có nghe được. À, như vậy tốt quá. Xin thỉnh sự tội cho bạn. Nếu câu hỏi để chúng ta tính trả lời năm mươi thầy nhé.
Sau tôi cũng chuyện sự tập sự và rất là hoan hỷ có thể để đi phát tính cho sự nghe được. Xin biết nếu một câu hỏi thì được tính là ở trong ba lời kệ mà chúng ta đề cập đến ngày hôm nay có một điều là có những người mà vì cái quyền lợi của mình mà mình là nhân chứng sai. Tức là chuyện có đó không chỉ không nó có. Và đức Phật hội đó là kẻ hạ lực. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở tại đây là có những người họ không cố ý nói sai, nhưng mà họ sẽ có cái tính lại sống lại. Và cái tính sống lại tức là cái chuyện đó nó không đến đổi như vậy mà họ nói rất là nghiêm trọng. Thỉnh thoảng gặp nhiều người họ bị cái tật như vậy. Ví dụ như họ có một người thân mà mới bệnh thôi, họ nói rằng là đau nặng, mà đau nặng thì nói rằng là sắp chết. Có nhiều người họ có cái thói quen như vậy đó. Thì cái chuyện mà có cái thói quen để mà nói quá lời, nói nhiều hơn là cái thực sự nên nói, thì điều đó có được tính là nói sai sự thật hay không? Cái tình ý kiến của thầy được phân tích.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con từ thành kính lãnh lễ đến sư trưởng từ chiều cùng tội nhật nắng để đức minh hành cùng sư tổ đức tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin hiệu này rõ. Xin chào cô phụ nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, khi mà thượng tọa hỏi cái vấn đề này, thật sự đó thì con cũng kể cái câu chuyện này ra là nó ngày xưa trước đây con gặp cái câu chuyện này nó có thật, mà nó cũng thuộc về những cái sự mà phóng đại. Cái câu chuyện nó là như vậy. Ngày xưa thì có một cái gia đình đó rất là thân với chúng con. Thì một hôm thì có cái bà hàng xóm, cái bà đó không phải là cái bà hàng xóm, cái bà nó kiểu mà cũng như là ở trên một cái xóm trên thôi, một cái xóm trên. Khi mà bà thấy cái nhà của cái người bạn con đó là ba của nó là chở một cái cô gái ở ngoài sao, thì không biết phải nhìn sao đó, phải nhìn sao mà phải lại chạy về, phải nói với vợ của ông này là má của bạn của chúng tôi, nói rằng là tôi nãy tôi thấy chồng bà chở một cái cô gái mặc cái áo thun trắng đó, tóc dài phủ xuống ngang vai, rồi ngồi ở trên xe đi ở ngoài đường, ngồi trên xe mà đi ngoài đường vậy đó, mà hai tay ôm sát vô người chồng của bà. Nói chung là cái bà này bà diễn tả là một cái chuyện rất là tình tứ, mà bà diễn tả một cách rất là nhập tâm. Thì quý vị biết rằng là đối phụ nữ mà người ta nghe là người ta như là cái người vợ mà người ta nghe là coi như là người ta ghen, người ta nóng giận lên liền. Thì khi mà cái người chồng á mà trở về rồi thì lúc đó bà vợ là chưa cái gì hết là đã lựu xô ngã xe và la lớn lên rất là nhiều, la như là ghen tuông rất là âm mỹ. Thì quý vị biết khi đó cũng nhờ cái người chồng á là người ta bình tĩnh, phải nói là cái ông này là ổng, như chúng tôi nhớ rằng là cái ông này là một cái người mà chỉ quan ngày xưa, chỉ quan cộng hòa ngày xưa. Ông này cũng rất bình tĩnh, người vợ xô ngã xe thì ông dựng xe lên, rồi người vợ đứng la hét chửi rủa thì ông cũng đứng yên lặng như vậy. Và sau khi mà người vợ đó là hết nổi cơn thịnh nộ rồi đó, thì ông mới hỏi lại, ông mới hỏi lại là đầu đuôi sao. Thì cái bà vợ này thì bà do ghen quá, thành ra không có giấu được cái tên, không có giấu được cái tên của cái người mà lợi mà người ta mét. Thành ra cái ông chồng mới kêu cái bà mà mét đi làm. Rồi ba mặt một lời, thì bà đó bà cũng nói rằng là hồi nãy bà thấy người ngồi ngoài sau mặt cao trắng ôm đồ vậy vậy này kia. Thì quý vị biết đó, là lúc đó ông mới chờ một chút nữa đi, là ông đi rước cái cô con gái của ông là đi học đàn, cái cô con gái đi học đàn. Ông rước về, ông hỏi phải nhỏ này, phải nhỏ này không? Thì ở nhà bà vợ đó, thì bà mới giúp mình. Bà nói tại sao mình ghen mà mình ngu quá. Hồi nãy chồng mình hả, là coi như là chồng mình là mớ chở con mình đi học, mà bây giờ mình nghe tả cái áo thun trắng, hồi nãy mình cũng thấy áo thun trắng. Giờ ở đây thì quý vị biết rằng là cái lỗi là cũng của bà vợ nữa. Tại vì chồng mình mới vừa chở ra đi mà mình nghe ghen, mà mình nghe tới cái vụ đó là mình coi như là mình không còn lý trí để mà mình phân tích, không còn lý trí để mình phân tích. Thì lúc bấy giờ đó, cái ông chồng á, ông quay qua ông hỏi cái bà hàng xóm, tại sao mà cô nói là cái con tôi nó ngồi nó ôm tôi. Thì cái bà đó, bà lúc đó bà thấy cái chuyện đó, cái chuyện đó bà thấy như là được phơ bài ra ngoài rồi đó. Thì bà nói là thôi tôi cũng xin lỗi anh chị, tại cái tánh tôi á, tôi thấy gì á là tôi ưa nói thêm. Có nghĩa nãy là thật sự là tôi thấy ngồi bình thường thôi, nhưng mà tôi binh chị, tôi binh vợ ra, thành ra tôi mới nói thêm. Tôi nói thêm làm cho bà như là bà đi tìm, bà làm việc liền. Đó, thì cái ông chồng nói, chị binh vợ tôi mà như là cái sự binh của chị là cái cách mà để mà đốt cái ngôi nhà của người ta, đốt cái máy ấm của người ta. Đó, thì thật sự ra thì quý vị biết, cái bà hàng xóm đó, là bà cũng xin lỗi và bà cũng nhận cái lỗi của bà là cái tánh bà ưa nói thêm. Ví dụ như bà thấy người ta ngồi là coi như là thấy người ta chở đi ngang qua người ta ngồi, mà người ta ngồi là bà cũng nói người ta ngồi, nhưng mà bà nói thêm là hai cái tay người ta ôm vô. Nói chung là bà thấy cái chuyện mà nó một á, thì bà phải nói tới năm bà mới chịu. Bà nói là như là bà muốn thúc đẩy cho cái người vợ mau mau đi tìm cái người chồng đó. Quý vị thấy không, có nhiều người đó là có đôi khi á là không phải là người ta ác ý, nhưng mà người ta nghĩ rằng là cái cách mà người ta thúc đẩy như vậy á để cho cái người vợ đi tìm liền, nhưng mà không ngờ cái cách thúc đẩy đó lại là cái cách mà để mà đốt nhà. Cái chuyện mà mình binh á mà tự nhiên là mình đốt nhà, giống như cái con khỉ mà nó thấy người ta quẹt hoặc quẹt rồi người ta làm công việc á thì nó cũng bắt chước nó quẹt theo. Nhưng mà cái sự mà quẹt hoặc quẹt của con khỉ á thì có thể sẽ bị chán nhà. Bây giờ thì qua cái câu chuyện này thì mình trở lại với cái câu thảo luận này, thì quý vị thấy rằng cái lời nói mà phóng đại hoặc là cái lời nói mà phớt tán thêm, thì cái lời nói đó là chắc chắn là cái lời nói dối rồi. Thì tại sao vậy? Tại vì dù cho mình có thấy thì nhưng mà mình phải có cái sự chi tiết lại, mình phải có cái sự chi tiết đàng hoàng. Người ta không có làm như vậy mà mình nói người ta làm gì. Thành ra cái điều gì là cái này quý vị thấy rằng lỡ mà sơ xuất một cái thôi là nó xảy ra cái chuyện án mạng, cái chuyện thương, cái chuyện mà ghen tuông mà dẫn đến mà có án mạng là một cái chuyện mà bình thường ở trên cái xã hội này. Thành ra có nhiều lúc đó, mình thấy cái chuyện đó là nó nhỏ, nhưng mà thật sự ra đó, mình không khéo nói ghém lại thì nó sẽ làm một cái, nó sẽ bể ra một cái chuyện nó thật lắm. Thành ra ở trong Phật giáo này thì quý vị thấy cái lời của Đức Phật dạy là có những cái trường hợp mà chúng ta không khéo thì nó cũng, mình không có khéo thì nó sẽ rơi vào cái tình huống rất là bi ai. Hoặc là có những cái lúc mà cũng như ở trong cái gần đây thì chúng tôi đọc được một cái tuyệt chuyện. Có những cái vị thiền khu đó, khi mà An Cư Ba thấy mùa mưa là sợ, những vị này sợ gây gỗ với nhau. Thành ra mấy cái vị này mới là thọ trì cái pháp là như là cái pháp tịnh khẩu, cái pháp là im lặng không có nói chuyện, im lặng để mà không nói chuyện là tại vì sợ gây lộn với nhau, cãi vã với nhau ở trong cái mùa mưa.
Thì sau khi mà tảng 3 tháng mùa mưa rồi á, mấy vị này mới về khoe với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn trong 3 tháng mùa mưa vừa qua đó là chúng con á, là sợ xích mích gây gỗ thù hằn với nhau, nên chúng con không ai nói chuyện với ai hết. Thì lúc đó Đức Phật mới vỡ phạt những cái chuyện này, là cái phương pháp đó, đó là không phải là cái phương pháp ở trong Phật giáo này. Chúng ta tu tập, chúng ta có trí rồi, chúng ta hiểu được, chứ chúng ta không phải là đối với thực hành những pháp như ngoại đạo mà tịnh khẩu, hoặc là như những loài mà không biết nói chuyện. Thành ra quý vị thấy rằng mình không nói mà với một cái tâm mà mình sợ gây thù gây hắn rồi này kia, hoặc là bích lòng với nhau, cái điều đó nó cũng chưa đúng gì. Nhưng mà chỉ có cái điều nào đúng gì, cái điều mà chúng ta nói lên cái lời chân thật, thế mà chúng ta thấy thì chúng ta nói thấy, cái điều đó nó có một thì chúng ta chỉ nói một, thì những cái trường hợp đó thì chúng ta nên nói. Có những cái chuyện thì chúng ta phải làm sao mà cái lời nói của chúng ta nó thuộc về cái lời nói chân thật, thì lúc đó thì mới gọi là chúng ta biết an trú ở trong pháp, chứ không phải là chúng ta im lặng riết mà gọi là chúng ta có cái sự mà an trú ở trong pháp. Thì cũng vậy, ở trong cái câu thảo luận này á, thì quý vị thấy rằng là mình nói phóng đại, mình nói một cách mà vết trương vết tán lên nó nhiều cái chuyện mà nó không có sự thật như vậy, mà mình nói lên nhiều như vậy á, thì cái đó là mình nói sai sự thật, mà nói sai sự thật là nó sẽ lọt ở trong cái trường hợp là gọi là cái nói dối. Mà để mà nói dối á, thì chúng tôi nhớ rằng cái quả báo của nó, nếu mà đụng lên những người có giới đức, là những cái bậc có giới hạnh, những cái bậc có giới đức nó nhiều, là coi chừng chúng ta sẽ bị nguy hiểm rất nhiều. Cũng như những lần trước mà chúng tôi đã nói về một cái cô thiếu nữ, cái người cha gả cho môn đăng hộ đối, gả cho cái người giàu có bằng mình, thì người đó cũng bỏ con gái của ông ta, rồi hạ xuống một cấp, gả cho một cái người mà trung lưu thôi, là thua nhà mình một cấp, mà cuối cùng thì người đó cũng bỏ cái con gái của mình luôn. Rồi bây giờ đó là tìm đến cái gã ăn mày để mà gả con gái mình cho họ, mà cuối cùng họ cũng bỏ luôn. Thì sau này cô này đi xuất gia và tu tập và mới đắc được tha tâm thông, túc mạng thông, rồi lúc đó mới quán xét là mới biết là ở trong quá khứ mình đã từng nói xấu với người vợ lớn mình, nói xấu về đức hạnh, nói xấu mà gặp người vợ lớn là có đức hạnh, thành ra bây giờ phải chịu cái quả báo đó. Thì ở đây chúng tôi nói về cái tích chuyện này để chúng tôi muốn nói rằng là nhiều khi chúng ta nói sai sự thật, nếu mà gặp những người mà không có giới đức, một cái kẻ mà vô văn và phu thì cái quả báo nó cũng vừa chừng thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đụng tới những người mà có giới đức đó, thì coi chừng cái quả báo nó rất là lớn, rất là nguy hiểm. Đây là những cái ý còn thảo luận qua cách trong mà thường tỏ đã nhiều. Bây giờ con xin được ít lời con thỉnh thường tỏ trở lại nhắm một phút thầy.
Sau khi chương trình đã được phát tính, chính vì nhân đã được phát tính nói về chương trình hiệu quả đó, thì chúng tôi cũng xin nói thêm một vài điều cũng hơi lạ với thực tế. Có gì nói tăng tin, về tăng tin chúng ta về cho ngày mai chứ gì. Ở trong kinh có một vài điểm mà chúng tôi đọc được ấy. Đó là ngày nay đó có nhiều người họ thích dùng mỹ phẩm để làm cho da được đẹp, nhưng mà theo thông kinh á thì những người mà sống bằng cái tâm sân nhiều thì da cái sao sân là da xấu, và sống bằng tâm từ nhiều thì da đẹp. Chúng tôi không nói là bây giờ tự nhiên quý vị tu tập tâm từ da quý vị trắng ra mịn ra, chúng tôi không nói như vậy. Nhưng mà thật ra ở trong kinh có nói rằng nếu mà mình sống bằng cái tâm sân thì da mình nó xấu, đen nó xấu. Và ở trong kinh cũng nói rằng nếu mình là người hay nói giảm nhí của ích, tức là chúng ta ngồi nói chuyện phiến chuyện tào lao, nó giảm nhí nhiều thì cái thông tướng mình bị ảnh hưởng, là người thân ra mình gầy gầy gò, mình bị mình con người mình cái thông tướng nó không được đẹp, nó bị khuyết, nó bị thiếu khuyết, thì là nó ấy biến do nó giảm dưới phổi. Hay hoặc giả là ở trong kinh nói thì cái người mà cái tâm chưa mạng và cái tâm chưa mạng hay ngã mạng đó, thì vì sao họ sinh ra họ bị họ có tài nhưng mà họ không có sang trọng. Dạ. Còn cái người mà cái tâm họ có cung kính, là cung kính nhất là đối với người lớn tuổi hay là đối với các vị của giới đức, vị sa môn và la môn á, thì vì sao sinh ra họ họ có cái sự sang trọng, ít nhất là trong cái tính cách họ có sự cao sang. Thì điều mà chúng tôi vừa rồi nói, điều đó chúng ta sẽ thấy trong đời sống là có những người mà cái dáng họ sang, họ hèn, họ đẹp, họ xấu, đôi khi chúng ta không có nói được, nhưng mà nó do ảnh hưởng cái nghiệp ở trong quá khứ. Những cái này thì chúng ta nên, nếu nói chúng ta cũng nên để ý, yeah, chúng ta nên để ý và chúng ta thấy rằng dường như là nó không có liên quan gì hết, nhưng mà nó lại rất là liên quan. Yeah. Những người nào càng cao ngạo, càng hách dịch đó, quả họ sinh ra đời sau có đôi khi rất là tội nghiệp, họ là đời sống họ không có được cái điều gì cao sang. Đó là vài điều mà chúng tôi xin được đến quý vị trong bài học ngày hôm nay, và ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của thượng tọa Tề Tuyệt, và chúng tôi được biết là quý Phật tử trong ban điều hành chưa có liên lạc được sự tội tự nguyện, thì chúng ta không biết ngày mai này sẽ nhận đề tài gì. Chỉ để sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ sự tội tự sư, đảnh lễ sư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, là một thời gian.
Sa tứ lành thai, xin thay mặt cho đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập cầu mong ra đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, có chứng môn viên để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc chư đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã tạm kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.